Không xài được. Nó đúng là buồn lắm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni sinh trẻ thân mến. À, giờ này chúng ta tiếp tục nghe cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Hôm nay là ngày 10 tháng 7 năm 2008. Bây giờ là 2:15 sáng ngày 12 tháng 7 2008. Chúng ta nghe tới kỳ thứ 93. Tôi sẽ hướng dẫn các vị về cái đề tài là tiếng vọng linh sàng trong cái tập thơ của Như Quyển Thiền Sư. Cái bài này thì tôi nhớ mang máng hình như là tôi có giới thiệu lướt qua, tại vì cái lúc mà tôi viết ra rồi tôi thấy nó vui vui. Rồi những cái lần mà mình giảng hướng dẫn cái bài chính thức khác thì nó có xung quan tới cái vấn đề cầu siêu rồi khấn nguyện rồi tiếng dòng tiếng linh này đấy. Cho nên là tôi nhớ như là tôi có giới thiệu lúc qua, nhưng mà hôm nay là coi như là chính thức nói về cái bài này, giới thiệu với toàn thể chư quý vị tăng ni trẻ và Phật tử về cái bài tiếng vọng linh sàng. Cái bài tiếng vọng linh sàng này là nó thuộc về cái loại, cái thành phần ở trong cái khuynh hướng kêu bằng tồi tà, chứ nó không phải là ở bên cái phần thủ chính. Như có lần tôi đã nói về cái tập thơ của tôi, nó có thể là ba cái loại thơ: một là phủ chính, hai là tồi tà, ba là cái loại kêu bằng nó không tồi tà, nó cũng không phủ chính, mà nó là cái loại tùy hướng. Do xúc cảm những cái cảnh, những cái sự việc, rồi nó tùy hứng mà nó ghi lại qua cái ý thơ, thì gọi là cái loại thơ cảm hứng hay là tùy hứng. Thì loại thơ đó có thể nó cũng giúp cho mình một cái những cái ý tứ mà mình có thể tư duy quán chiếu, mà nó không có cực, nó không có cực tả, mà nó cũng không có khuynh hướng, nó không có mạnh trên cái việc mà chuyển dương chánh pháp, mà nó cũng không có đánh đổ cực kỳ là mạnh dạn như là cái bên mặt tồi tà. Gọi đó là cái loại tùy hứng, là cảm hứng. Còn như cái bài này là thuộc về cái mặt nó đứng ở bên cái thành phần của tồi tà, tức là đánh đổ về những cái việc mà có cái tính chất quỷ hoặc quan đường mê tín dị đoan. Thì nói cái đề mà tiếng vọng linh sàng đấy là nó nổi cộm lên cái việc mà sai trái ở trong đạo Phật, Cho nên là nếu mà đọc cái bài đó với cái người Phật tử mà có ý thức thì có tư duy á, thì nghe cái bài tiếng vọng linh sàng này là mình thấy nó là bất hợp lý rồi. Vậy mà viết ra, nó viết ra cái nội dung của nó được để mà triển khai thì tất nhiên là nó là bên mặt cái là tội tà rồi. Chứ bên mặt mà phủ chính để nói lên chánh pháp ở trong là Phật đó thì không có cái đề tài là tiếng vọng linh sàng được. Bởi vì linh sàng không có linh sàng. Linh sàng là cái bàn thờ vong của cái người mà mới chết. Mà người mới chết thì đã là chết rồi đó, thì ngũ quẩn, ngũ ấm vô ngã, ngũ quẩn gia không thì đâu còn có cái linh sàng. Không có cái bằng linh để làm gì hết. Cho nên là hằng ngày mà trong cuộc sống của người Phật tử tại gia cũng như xuất gia đó, có cái bàn bông hay là cái bàn linh để mà thờ, để mà cúng cơm, cúng bông, cúng linh ấy. Cái đó là cái tập quán phong tục của một dân tộc. Bất cứ một dân tộc nào trên thế giới đều có cái đức tin riêng của dân tộc ấy. Cái cách cúng tế, cái cách tinh tưởng, cái cách cầu nguyện, cái cách khấn lại, gửi gắm tâm tình, gửi gắm linh hồn của mình cho cái tín ngưỡng đó thì mỗi phong tục tập quán trên thế giới đều có hết, nhưng mà nó khác nhau vậy thôi. Thì tôi nghe và biết rồi. Thì ở Việt Nam ta đó thì có trên dưới 60 dân tộc. Dân tộc nào cũng đều có cái sự tín ngưỡng, mà nhất là cái tín ngưỡng khi mà có thân nhân quyến thuộc qua đời từ trần rồi là chết đấy, thì cái đức tin và cái sự cúng bái cầu nguyện để đền ơn đáp nghĩa hoặc là sợ hãi lo tan gì đó, thì cái nghi thức cúng bái cầu nguyện có hết, nhưng mà nó khác nhau hết, không dân tộc nào giống dân tộc nào. Thì riêng về phần dân tộc Kinh của chúng ta, người Việt Nam đó thì mỗi đạo, nói về dân tộc Kinh thì mỗi đạo có cái cách cúng bái cũng không giống nhau. Dù là người Kinh nhau cúng bái tin tưởng cũng không giống nhau. Lão Chúa thì tin tưởng thờ cúng cách khác đối với cái người thân nhân của mình quá cố, cầu cúng lễ bái cách khác, đạo Phật cách khác, đạo Cao Đài cách khác, đạo Hòa Hảo cách khác, làm long trọng hay là đơn sơ giản dị khác nhau hết, nhưng mà cũng đều gần như là tin có cái linh hồn, gần như tin có cái linh hồn. Linh hồn là một cái đức tin chung, đại khái là giống nhau về cái từ đó. Thí dụ như đạo Thiên Chúa thì cũng có là cầu hồn, rồi các đạo khác cũng có đề cập tới cái từ linh hồn. Nhưng mà theo đạo Phật mà chánh gốc á, thì dùng cái từ linh hồn là từ nó đã sai căn bản rồi. Nó sai căn bản rồi. Vì vậy mà cái bài này gọi là tiếng vọng linh sàng đó, thì ngay cái đề của bài thơ là từ nó sai căn bản rồi. Không có cái linh hồn thì đương nhiên là không có cái linh sàng. Bởi vì linh sàng là để thờ linh hồn, để mời, để cúng, để mời linh hồn cúng, mời linh hồn về để cúng. Và theo đạo Phật thì
ngũ ấm vô ngã, u uẩn dài không, sắc chẳng khác không, không chẳng khác thức, không chẳng khác sắc, thức sắc là không mà không là sắc, cho tới thức chẳng khác không, không chẳng khác thức, thức là không, không là thức. Nó sẽ gì, cái gì thành ra cái linh hồn? Cái này thì có những cái bài trước là tôi nói, tôi cho rằng cũng khá rõ, khá kỹ. Bởi vì theo đạo Phật của chúng ta đó thì ngũ uẩn nó đầy đủ, ngũ uẩn là nó phối hợp bởi thất đại, ngũ uẩn rồi nó còn phối hợp với thất đại, hay là nói cách khác là thất đại gom lại thành ra ngũ uẩn. Vì vậy mà trong ngũ uẩn nó có một phần sắc và một phần tâm, nói cách khác là một phần vật chất và một phần tinh thần. Vật chất và tinh thần hợp lại, phần sắc và phần tâm hợp lại thành một chính thể của một con người mà kinh luận của đạo Phật gọi đó là sát thủ thú. Mà nói rộng ra đó thì mà là nó phối hợp do địa thủy hỏa phong không kiến thức, cho nên nói đủ hơn là phải nói rằng là nó nương ra, nó hòa hợp bởi thất đại mà nó hình thành một cái sát thủ thú, là một cái thân của chúng ta, cái thân con người của chúng ta. Thế thì thất đại nó hòa hợp, nó hình thành thì gọi đó là sinh ra, gọi là hoàn thành một cái chính thể là một con người. Và khi mà con người nó trải qua cái quá trình sanh rồi lão rồi bệnh rồi tử, thì tử đó tức là nhân duyên là tan rã, nhân duyên chia ly, nhân duyên hòa hợp thì gọi là sanh, mà nhân duyên tan rã, nhân duyên chia ly thì gọi là chết. Mà chết ra thì là thất đại, đại nào nó trả về cho đại này, địa đại và thành phần vật chất thì nó tan, nó hòa tan, nó tan rã, nó hòa hợp, nó trả lại cho địa đại. Thủy đại thì khi mà cái thân người chết rồi thì nó tan rã, thì nó trả thủy đại về cho nước, cho nước, cho hơi nước ở trong không gian, thời gian ở trong vũ trụ. Quả đại cũng vậy, quả đại khi mà nhân duyên tan rã thì cái quả đại đó nó cũng trả về cho cái tánh nóng, cái tánh lửa ở trong không gian thời gian khắp cùng vũ trụ, đất nước gió lửa, rồi gió cũng vậy, rồi hư không, hư không tánh hư không thì trả về cho hư không trong vũ trụ. Rồi kiến đại và thức đại là hai cái thành phần. Kiến đại và thức đại tức là phần trí và phần thức. Nó có hai cái chất liệu, không phải chất liệu, nó có hai cái tính. Hai cái tính đó thì nó hợp lại, nó thành ra, đối với ngũ uẩn thì nó là thức đại đấy. Nó là nó thức đại. Thì khi con người mà chết rồi, nhân duyên chia ly đó, thì kiến đại và thức đại nó cũng trả về cho cái tánh của nó, cũng khắp cùng không gian thời gian trong vũ trụ. Chứ nó không còn một cái linh hồn. Nó không còn cái mà mình gọi là linh hồn. Chỗ đó là cái chỗ mà là cái người đệ tử Phật của chúng ta phải học mới hiểu, phải học kỹ mới hiểu, và phải có đức tin đạo Phật, đức tin riêng của người học Phật mới hiểu. Trên lấy cái đức tin chung của người Kinh, của người Việt Nam chung chung đó thì cũng không hiểu được cái đó, cho nên cái đó khó nghe. địa thủy quả phong không kiến thức, không kiến thức. Khi nào mà là con người cái sắc thủ số này mà nó tan rã thì đại nào thành phần nào nó trả về cho thành phần này, không còn một cái linh hồn cố định để truyền cái linh hồn đó đời này tới đời sau bằng một cách như là bất biến, không có cái linh hồn bất biến để nó lưu chuyển từ đời này tới đời sau, mà người ta gọi là đầu thai đó. Cái từ đó không đúng, cái từ đó không có. Chỗ đó là chỗ khó nghe khó hiểu. Tôi biết chỗ đó là khó nghe khó hiểu, phải tu tập thiền định mới biết được cái sự trả về của thất đại. Mà ai muốn biết cái vấn đề trả về của thất đại đó thì phải nghe kinh Thủ Lăng Nghiêm, học kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi thiền định qua cái tư tưởng của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đức Phật nói về cái từ trả về rất là hay, rất là sâu sắc, vô cùng sâu sắc mà lại rõ ràng nữa. Đó là cái vấn đề Đức Phật còn hướng dẫn dạy về cái tâm đó mà. Đức Phật muốn dạy về cái thường trú chân tâm để phân biệt với cái vọng tâm đó. Thì Đức Phật nêu ra cái vấn đề trả về đó nó hay lắm. Mình hàng ngày mình sống với cái vọng tâm không, mà vọng tâm của mình đó thì sanh diệt, diệt sanh liên tục, nhưng mà cái chỗ trả về nó không có. Nó có sanh đã vậy đó, rồi khi mà cái vọng tâm nó sanh ra rồi có lúc rồi mình tu tập thì mình bỏ, dứt bỏ cái vọng tâm, vậy thì cái vọng tâm nó trả về đâu? Nó không thật. Vì nó không thật cho nên nó không có chỗ trả về. Rồi còn cái chân tâm cũng vậy. Muốn tìm hiểu chân tâm thì chân tâm lúc mà nó gọi là có đó thì nó ở đâu? Rồi lúc mà nó không có, nó chỉ có vọng tâm chứ nó không có chân tâm, vậy thì lúc đó vọng tâm từ đâu tới? Rồi chân tâm ẩn mất đi đâu? Rồi lúc mình tu tập chánh niệm chánh định thì chân tâm nó hiển, thì cái vọng tâm nó ẩn mất, vậy là ẩn mất nó đi đâu, nó trả về đâu? Cái chỗ đó là cái chỗ trả về Đức Phật chỉ rất là hay. Do vậy cho nên địa thủy quả phong không kiến thức bảy đại, khi mà nhân duyên chia ly nó tan rã rồi đó thì nó không có chỗ trả về. Bởi vì cái thực tướng của vạn pháp là vô, thực tướng là vô tướng, thực tướng của địa, của thủy, của quả, của phong, của không, của kiến, của thức, thực tướng của thất đại vẫn là tướng vô, vẫn là không có gì. Cho nên là khi nào đó thì nó hiện hữu thì gọi là sanh, mà khi nào nó không có thì gọi là diệt. Mà nó không có một cái tướng chân thật, cũng không có cái tánh chân thật. Nếu tánh chân thật của nó mà nó có thì nó thành thành cục gì đó, cái gì đó, hộp gì đó, cây gì đó, nó giống như là vật chất mà. Cho nên cái đó là cái mà phải tu tập bằng thiền định tư duy mới học được cái chữ trả về. Nếu mà cái linh hồn mà có đó thì nó ở đâu? Ở đâu mà nó lại để gọi nó là đầu thai? Cho nên cái chữ đầu thai đó là nói theo cái phong tục, cái tập quán hiểu trên phương diện hiện tượng cạn cợt, qua cái tưởng tượng cạn cợt của quần chúng, của nhân quần xã hội. Chứ cái chữ đó mà học Phật kỹ rồi đó thì thí dụ cỡ như tôi về, không bao giờ tôi nghe cái chữ đầu thai đó mà tôi bằng lòng. Không bao giờ tôi tin cái chữ đầu thai. Mà không tin chữ đầu thai có nghĩa là không bao giờ tôi tin có cái linh hồn. Bởi vì theo giáo lý đạo Phật, người nào tin có cái linh hồn để đi đầu thai là người đó là thuộc về ngoại đạo, mà kêu bằng ngoại đạo thường kiến. Thường kiến, thường kiến có nghĩa là chấp có một cái, có một cái bất biến thường còn, Mà nếu có một cái gì đó bất biến thường còn thì phải phải gọi là nhất thiết pháp vô ngã. Tất cả pháp đều vô ngã. Vậy thì cái linh hồn đó lại là ngoài cái tất cả pháp hay sao? À, do vậy cho nên là tất cả pháp vô ngã thì linh hồn cũng là, nếu có là cũng là một pháp, mà một pháp thì nó cũng vẫn vô ngã. Do vậy mà linh hồn không có một cái, không cái ngã, một cái ngã kiểu nào đó để lăn lộn từ đời này qua đời khác để đầu thai ở kiếp sau, không có vậy. Chỗ đó là chỗ khó hiểu lắm đấy. Tu hành có khi 50 năm, 70 năm, tới 120 năm cũng có, mà nói cái đó không được, hiểu cái đó không hiểu được. Mà không hiểu được cái đó là thuộc về ngoại đạo chấp thường, gọi là thường kiến ngoại đạo. Ngược lại có người nói mình chết rồi mất hẳn không còn gì hết, đó là ngoại đạo chấp đoạn, gọi là đoạn kiến ngoại đạo, không mất hết. Dù là bảy đại trả về, đại nào trả về cho đại nấy, nhưng mà cái tính thiện, cái tính ác mà của con người làm ra nó cũng vẫn trả về cho không gian vũ trụ. Rồi cái tính thiện hoặc tính ác đó nó cũng tương quan, tương duyên, tác động với nhau, hòa hợp với nhau, tự nó tìm nhau để nó duyên khởi, nó hình thành ra một cái thân sắc thủ thú khác. Thì có cái thân sắc thủ thú khác thì tất cả những cái đó nó hòa hợp lại, nó tác dụng vào để nó sinh ra. Do vậy mà nếu người nào làm được cái tánh thiện thì nó sẽ hòa hợp với cái chất thiện sau này. Bởi vì tất cả hiện tượng giảng pháp trong vũ trụ không có cái nào mất hẳn. Dù là trả về, dù là tan rã trả về, nhưng mà trả về vẫn không mất hẳn. Do vậy mà cái tánh thiện mà do công phu mình tu tập, mình gạn lọc, mình bỏ đi những cái chất ác, bỏ đi cái tánh ác, thì sau này đó cái tánh thiện của mình đó, gọi là cái nghiệp thiện đó, nó sẽ tự tìm nhau, nó nương gá, nó hình thành, nó hòa hợp, mà nó phối hợp lại để thành ra một cái sắc thủ thú ở lần khác. Chứ còn tôi còn chưa muốn nói đời sau nữa, bởi vì trong thế gian này cái vấn đề mà không gian và thời gian đó mình nói nó lâu, đời này đời nọ đó cũng không trúng đâu, không trúng. Nói cái đời mà đời sau mình tưởng tượng như đời sau đó không trúng, không thật trúng, trúng với cái người tưởng tượng bình thường, chứ cái người học đạo không trúng. Bởi vì đạo Phật chúng ta trong cái thập quyền duyên khởi nó có cái từ cái bằng thập thế cách pháp dị thành môn, nghĩa là ngay như trong một đời này là đã có ba đời rồi, ngay trong một tiếng nói của tôi đang nói đây là đã có quá khứ, đã có hiện tại, đã có vị lai rồi. Vì vậy mà một cái linh hồn nào đó, người ta gọi là linh hồn đó, là có hòa tan vào trong vũ trụ đó, thì cũng không nhất thiết là phải đợi thời gian bao lâu nữa mới đầu thai, không cần như vậy. Nó có thể là ngay bây giờ cái xác thủ thú này, cái thân này mà chết đi và tan rã thì đại nào trả về cho đại đấy, rồi tất cả những cái tánh đó, cái tánh thiện hoặc tánh ác đó, ngay tức khắc nó có thể nó tác dụng vào trong một cái xác thủ thú nào ngay trong bây giờ cũng được, chứ không phải đợi là bao nhiêu năm gì hết. Do vậy cho nên nói cái chữ đời sau đó cũng không phải là đúng. Trên mặt tục đế thế gian nói thì nói có quá khứ, có hiện tại, có vị lai, chứ kỳ thật là ngay trong hiện tại đã là có quá khứ, hiện tại, vị lai rồi. Vì vậy mà có thể mất đi sinh kia, cũng giống như là cái ngọn lửa của thầy phù thủy á, nó thổi một cái phèo ở đây á, thì qua bên kia mà nếu mà có dầu xanh, nó có dầu lửa để đằng cái đầu bệnh nhân đằng kia đó. Tôi hồi nhỏ tôi đi coi thầy phù thủy đó mà, để bệnh nhân nằm ở giữa vẽ bùa vẽ chú rầm ri sinh vàng đủ thứ, rồi cái rồi nó chữa bệnh bằng lửa đó, nó ngậm vào lửa nó phun cái phèo, nó phun một cái là từ dưới chân lên trên đầu, từ trên đầu là cái lửa nó nó phà tới chân á. Nhưng mà nếu như đầu kia mà có cái điều kiện để bắt lửa đó, có xăng hay có dầu để ra là nó phật nó cháy luôn, chết luôn cả nhà đấy. Nếu không có thì thôi, chứ nếu có điều kiện bắt lửa là nó vô ngay tức khắc. Thầy phù thủy thổi cái phà trên đầu thổi xuống thì cái xăng dầu ở phía dưới chân nó giống có đó mà, thì nó vô ngay trong đó, nó cháy liền chứ nó không đợi đợi sao gì hết. Lửa này nó phối hợp với lửa kia, nó thành ra một ngọn lửa lớn khác. Thế thì là cái nghiệp lành với nghiệp ác của mình cũng vậy. Nó mất cái phần sắc thủ thú này, nó mất cái phần phát đại này tan rã ra, thì nó hòa tan ngay vào trong cái tánh thiện hay tánh ác vốn có sẵn dành trong vũ trụ, mà nó hợp tác lại, nó thành ra một cái sắc thủ thú khác. Tôi nói như vậy thì không làm sao mà dễ dàng hiểu được ngay tức khắc, mà trong hàng ngũ của chúng ta đệ tử Phật muốn nghe là phải đọc kinh lại cho kỹ rồi tham thiền, là tôi tin rằng là các vị có thể hiểu được, mà phải qua tham thiền. Chứ còn mà làm thì chùa cứ đi đám không, tụng kinh không, nó vậy không bao giờ hiểu được. Đi đám để tụng Địa Tạng thì 5 triệu, tụng Di Đà thì 500 đó, không bao giờ hiểu được. Còn cái chuyện mà đánh tan, đánh đẩu rồi hương hoa thỉnh giúp tâm phụng, thỉnh phụng gì, dông mà tánh nguyễn văn A Trần Thị B nhất vị thần hồn, quân sanh giáp thành niên gì đó, lai đáo linh sàng thọ tài hưởng thực cúng dường, từ tôn khởi thân đảnh lệ tam ở bái, thì cái đó là vô phương, không bao giờ hiểu được. Cái kiểu cúng vong đó là không bao giờ hiểu được. Những ông thầy cúng vong là không bao giờ hiểu được cái gì tôi nói nãy giờ, và nó nghe còn chửi tôi nữa, nghe chửi đấy, nghe không ưa nổi. Thế thì tôi giới thiệu vậy thôi, rồi các vị tự bằng lòng đi tham thiền thử. Chứ không có cái linh, không có cái hồn để mà leo trên cái linh sàn đó mà ăn uống gì được cả. Cho nên là tiếng vong tiếng linh đó, học vô ở đạo chùa là bắt đầu là học tiếng vong tiếng linh là trước hết đó. Tôi hồi nhỏ đi học cũng vậy thôi, tôi làm được thánh lắm. Mà khi tôi học rồi là tôi không chịu cái đó nữa. Khi tôi học Phật rồi, đi vào sâu vào kinh điển rồi là dứt khoát không bao giờ tôi đi làm cái đó nữa. Bởi vì làm như vậy là xấu hổ, nhục nhã đạo Phật, xấu hổ lương tâm, không làm được. Bởi vì mình biết cái đó là không có, mà mình đi làm mình ăn tiền là sao? Vậy là mình lừa đảo dối gạt người ta, mình ăn tiền ăn không được, cho nên không làm. Do vậy mà tôi viết cái bài tiếng vọng lên sàn này có nghĩa là nó thuộc về cái phần tồi tà đấy, phải hiểu ngược, phải hiểu phản nghĩa thì mới hiểu được cái bài này, chứ không phải là để xiểm dương, không phải xiểm dương về cái mặt linh sàn, rằng là có cái tiếng vọng, cái tiếng than, cái tiếng kêu ở trên linh sàn không có. Câu này là phải hiểu phản nghĩa lại, phải hiểu phản diện, phản nghĩa, phản cập, phản luận, tức là trái lại với cái đầu đèn. Sự thật là không có cái linh hồn ở trên cái linh sàn để mà có cái tiếng vọng đâu, nhưng mà đây là mượn một cái linh hồn quá một cái không có, gọi là linh hồn quá lên một cái mà không hề có linh hồn, để nói lên là cái sự thật không có cái đó. Hiểu có linh hồn đó là hiểu sai về sự thật, sai về chân lý, sai về giáo lý của đạo Phật. Chứ cái chữ tiếng vọng lên sàn không có nghĩa là có thật sự cái linh sàn, cái linh hồn ở trên cái bàn linh. Rồi nói như vậy rồi Phật tử ta hỏi vậy chứ rồi thân nhân mình quá cố rồi mình làm sao? Đấy, đó là vấn đề cũng cần phải mở để mà thông cảm nhau đó. Thân nhân quá cố rồi phải làm sao đây? Hồi nào giờ thì rước thầy tụng một vài người thì người ta nghi rằng là vong hồn chưa vãng sanh được, chưa đi đầu thai được, cho nên những người khá giả ta rước tới 10 người. Rồi 10 người cũng có người ta giàu quá, người ta nói là 10 người sợ độ không nổi linh hồn của thân nhân người ta. Vậy là người ta giàu quá, ta là đại gia, và ta rước 100 thầy, 100 tăng ni. Vậy thì nó sinh ra một cái giai cấp, một cái chế độ đầy giai cấp. Hãy có tiền thì mua tiền cũng được, còn người không tiền thì chịu tận chịu chết hay sao? Đấy, nó đẻ ra một cái tư tưởng rắc rối nữa. Thế thì giải quyết vấn đề đó đó, theo tôi nói gợi ý đó, là gợi ý cái này cũng khó đó nha. Bảo rằng không làm gì hết là bà con không có chịu đâu. Dường như là thân nhân, có một thân nhân từ trần thì trong cái nhà đó ít ra cũng phải có cốc chen chen hà hê vậy đó, cúng bái rồi vậy đó, người ta mới gọi là tả hiếu cho ông bà cha mẹ. Nếu không làm vậy thì là người ta phê bình con cháu rằng là không có đền ơn đáp nghĩa, không tả hiếu cho ông bà cha mẹ. Cho nên là cái người Phật tử cũng ngại. Đấy, cái điều đó có thiệt, Phật tử ngại thiệt đấy. Như vậy thì làm sao? Vậy là phải rước thầy, phải cúng vong cúng linh hà hê vậy. Phải từ tôn từ dì lệ ta mới làm vậy mới là đúng đám ma hay sao? Không làm vậy là không đúng, rồi tội lỗi với ông bà cha mẹ không có hiếu hay sao? Đó là vấn đề khó. Vấn đề khó lắm đó. Cho nên là theo tôi đó thì cái trước nhất đó, là tả hiếu cho ông bà cha mẹ. Chúng ta tạo mọi điều kiện, nếu ông bà cha mẹ của chúng ta là cái người mà học đạo, hành đạo, đạt đạo, thì chúng ta không có sợ gì ai mà chúng ta phải làm cái chuyện trả nợ miệng cho ba tánh ba già. Phải giúp thầy cúng dòng cúng linh, rồi phải làm thất thứ nhất, thất thứ bảy, rồi cho tới giáp năm mãn khó là tới thất thứ mười, tới cái tuần thứ mười. Nếu thật sự ông bà cha mẹ chúng ta là người biết học đạo, biết hành đạo thì tự chứng đạo rồi, cho nên chúng ta không cần phải sợ ai mà làm cái chuyện che miệng thế gian tốn tiền vô ích. Đó là nói về ông bà cha mẹ ta ở trên, người trên trước của chúng ta sáng suốt. Còn nếu như cái trường hợp mà lỡ mà ông bà cha mẹ của chúng ta mà chưa gặp được Phật pháp, chưa quay về nương tựa với Phật bảo pháp bảo tăng đạo, chưa biết học đạo, chưa biết hành đạo, đương nhiên là không có cái đạo gì để chứng rồi. Thế thì lúc đó làm sao? Làm sao để tránh cái miệng thế gian? Thì cái ý này đó tôi cũng lúng túng dữ lắm đó, nhưng mà cuối cùng rồi tôi chấp nhận. Tôi nói nếu như thật sự mình còn sợ cái miệng thế gian đấy thì cũng nên rước một ông thầy chùa, hoặc là thôi thì mình hy sinh luôn đi, cha mẹ lâu lâu có lần mình rước hai ba ông cũng được, để làm chen ới vậy đó, để gọi là trả cái nợ miệng của thế gian người ta phê phán mà không đúng. Nhưng mà thôi thì mình cũng vì cái sự an lành, cái sự bịt cái lời phê phán, bịt miệng, bịt cái lời phê phán mà không trúng, nhưng mà mình cũng ráng mình chiều, thì mình để ra nhiêu tiền đó vậy đó, mình rước thầy về làm cho nó có chốc chốc chen chen vậy đó, cho nó qua mà. Thì đó là cái cách mà mình chịu thua bằng kiểu đó. cũng lúc 1, 2, 3 vậy đó, làm cho nó có lệ vậy đó. Chứ sự thật là cái đó không có ăn thua gì hết, làm cho nó có lệ vậy để trả cái nợ đời, cái miễn thế. Người ta nói làm vậy là trả hiếu cho ông bà cha mẹ, thì mình cũng để ra số tiền rồi mình làm vậy đó. Đó là cái cách chịu thua. Còn cái cách mà theo tôi đó thì tôi cũng có hướng dẫn một số Phật tử, rồi người ta nghe rồi người ta tự kiên quyết nha. Thân nhân quá có, người ta cứ làm theo cái phong tục bình thường, là đơn giản là lo tấn liệm, lo ma chay, cái đó là đương nhiên là phải làm rồi. Rồi cũng giả đò để cái bàn rồi vậy, có cái bàn giống như thờ thì thờ ai không cần biết, nhưng mà đều bây giờ phải làm. Giống như là để cái bàn linh, cái bàn vong ở trước cái bàn thờ vậy, để cho bà con cô bác người ta tới, người ta có cái tấm lòng với mình đó mà. Ở trong cái chuyện mà giảng lai thù tạc đó, người ta đốt cây nhang, người ta xá, rồi người ta niệm, người ta cầu nguyện gì đó, tôi gọi là cầu nguyện để cho hương linh được siêu thoát gì đó, thì tùy ý ta muốn nguyện gì ta nguyện, ta cầu gì ta cầu. Nhưng mà làm đám ta không làm đám, ta không rước, ta không rước thầy chùa, ta không có làm lễ cầu cúng vong cúng linh. Đấy là có người làm rồi, có người làm rồi, nhưng mà cái thành phần nó ít lắm. Thì cái đó là can đảm lắm đó. Cái đó là thù xuất gia giả, là phi tướng tướng phi sở năng di à. Làm quan văn có thể làm ngồi trong nhà mà thắng ngoài ngàn dặm, quan võ có thể đánh thắng nhiều trận à. Mà cái việc miệng thế người ta phê phán như vậy đó, bảo mà chống cự cho được, giữ vững lập trường kiên quyết là khó, khó lắm. Thậm chí là có người đi làm cách mạng sau chủ nghĩa, đi làm cách mạng cộng sản, mà tới chừng là đám tang rồi thì thân nhân mới thuộc rước cả 40, 50 ông, cả 100 ông thầy. Mà những người làm cách mạng làm sao tôi học đó, tôi biết á, chủ nghĩa vô thần, chủ nghĩa vô thần khoa học, tôi viết một cuốn sách dài mấy trăm trang á, tôi đưa ra cái vấn đề chủ nghĩa vô thần khoa học. Vậy thì là cái thằng thần nào mà đi đổ cho cái linh hồn thân nhân mình đây? Vậy mà những người làm cách mạng đã từng rước tu sĩ về tụng đấy, tụng hàng chục tới hàng trăm người đó. Thế thì như vậy là vấn đề khó nói lắm, không dễ gì nói. Cho nên những người mà nghe tôi nói đó, là có một vài người nói với tôi là đã làm được việc đó. Thì thật sự tôi cũng phải khuyến khích cái không làm đám để làm cái gì, cũng chẳng có lợi gì cho tôi, mà cũng chẳng lợi gì bao nhiêu cho cái người đó. Nhưng mà cái người đó là giữ vững lập trường, giữ vững lập trường rằng là nếu thân nhân mình là còn phải tạo cái điều kiện để cho thân nhân mình học đạo hành đạo để chứng đạo trong ngay trong lúc còn sống. Kể cả cái từ mà vãng sinh cực lạc mà tôi đã từng nói, nếu cái mình muốn giảng sinh cực lạc là tự mình phải đóng góp phần mình xây dựng cõi nước cực lạc. Mình phát tâm nghĩ niệm tới Phật, nhớ tới Phật, niệm Phật, thì mình đã là cái người đóng góp để xây dựng cõi nước cực lạc. Và ngay cái lúc mà mình còn sống, mình còn sinh tiền đó, mình đã có được hưởng cái thành quả giảng sinh ở cõi nước cực lạc rồi. Bởi vì nước cực lạc là do mình đóng góp. Cực lạc là tại ở cái chỗ nào mà không có vô minh, không có phiền não, thì ở đó là cái cảnh cực lạc, là cái cảnh tột vui. Là do mình học đạo, do mình hành đạo, mà mình được giải tỏa hết những cái ưu tư, những cái phiền muộn, những cái khổ não trong thân tâm, thì mình có hưởng được cái cực lạc hiện tiền. Chứ không phải cực lạc là chờ khi chết. Do vậy cho nên cái người mà muốn đền ơn cho cha mẹ thì phải tạo cái điều kiện. Nếu mình giác ngộ trước, mình có điều kiện học đạo hành đạo trước, thì mình tạo cái điều kiện để hướng dẫn cho cha mẹ, cho ông bà mình được học đạo, được hành đạo, để rồi tự chứng đạo mà không cần cái sự cúng bái của các ông thầy làm đám đánh tàn đánh mỏ chốc chốc chen chen đó không có được gì đâu. Cái bài này là cái bài chuyến vọng lên sàn này là để nhắc nhở về cái đó. Đương nhiên là tôi nói cái đó là nguy hiểm lắm, khó nghe lắm. Kể cả những người trong đạo Phật của chúng tôi cũng còn nghe còn không chịu nổi mà. Huống chi là Phật tử, chưa có học đạo, chưa có hành đạo. Mà nghe cái đó thì làm sao mà cái từ tâm sự nhờ thầy đó làm sao còn tác dụng được nữa. Cho nên người ta không chịu. Người ta chịu là phải ông thầy tu sẵn sàng, rồi mới mua bao nhiêu là bán bao nhiêu vậy đó. Giống như là mua hàng quá vậy đó. Mà được tiền nhiều thì mua nhiều, tiền ít thì mua ít. Mà ông thầy nó phải có sẵn. Hãy đưa 10 triệu thì ông thầy nó chú nguyện đi giáng sanh chậm chút. Mà đưa 100 triệu cúng lên thì là đưa một cái rẹt. Giống như là đi máy bay phản lực với máy bay cánh quạt hai cánh vậy. Một cánh, hai cánh đều là cái chỗ ngồi khác nhau. Thì cái tốc độ của máy bay khác nhau đã vậy. Cho nên là cái ông thầy đó là phải tu hành sẵn sàng. Để người ta có thể bỏ tiền vô người ta mua. Mà hiểu bằng cái kiểu đó thì hoàn toàn không phải là đạo Phật. Cái phước báo không mua được, cái tinh thần không mua được, cái trí tuệ không mua được. Chữ nghĩa rất là bình thường nên mà mua còn không được. Đóng tiền học là thầy dạy mình phải học mình mới biết chữ. Học tiếng Việt cũng vậy mà tiếng Mỹ, tiếng Tàu cũng vậy. Dù là đóng tiền rồi đó nhưng mà mình phải học mình mới biết chữ chứ. Chứ tại sao là mướn đức trí tuệ mà bỏ tiền ra là mua. Rồi mua cả cái công đức mà nghĩa là của cái người đó tu hành rồi bán cho mình. Rồi bán cho mình bỏ tiền ra rồi mới đưa cái đó, chuyển cái đó cho cha mẹ mình được giáng sanh là sao? Chú cha ơi, tôi nói cái lý đó rồi, nghe nó dễ ợt vậy là sao? Không biết là có người nghe không hiểu. Có người nghe không hiểu vậy? Rồi chửi tôi tùm lum à. Nói tôi là bất kính nhân quả, rồi còn nói tôi là do công kích thông tin trời Phật cho nên già rồi, hơn 80 tuổi rồi mà không có cái chùa để ở. Trời Phật ơi, A Di Đà Phật. Chịu không nổi. Hiểu như vậy là chịu không có nổi. Tôi có chết rút trong hang đi nữa, các vị cũng đừng nói như vậy. Không phải vì là tôi ở trong hang là do tôi không có phước đức đâu, không phải đâu. Hồi xưa các đệ tử Phật là ở hang nhiều lắm, ở động, ở hang, ở am, ở cốc, ở ngoài rừng cũng có. Đâu phải là vì ở ngoài rừng, ngủ ngoài rừng mà không có phước đức. Huống chi là tôi vẫn có nhà, có ở đây mà người ta dám nói tôi là do không tin trời Phật, ăn nói kiểu ngang tàn cho nên già rồi không có cái chỗ, không có cái chùa để ở. Đấy, tôi nói như vậy đó. Tôi ở ngoài rừng đi nữa, giờ tôi cũng nói vậy nữa chứ không phải là nói để có nhà ở đâu. Không có cầu nguyện được cái gì hết. Làm sao mà bỏ tiền ra mà mua phước đức? Mấy ông thầy làm gì mà có máy bay? Ở muốn đi Mỹ là phải mua vé máy bay rồi bỏ lên cái máy bay mới chở đi được chứ. Còn mấy ông thầy làm gì mà có cái gì để mà chở cái linh hồn ông bà cha mẹ thân nhân của mình mà đưa về Đức Cực Lạc là sao? Không thể có gì được. Nhưng mà tôi nói như vậy tôi cũng biết tôi nói để làm gì nữa. Phật tử thì nghe qua là khó nghe quá. Ta tin lâu đời rồi. Rồi bây giờ các thầy tâm sự nhờ thầy, kể cả đưa cái hồn đi qua cảnh giới Cực Lạc ở phía mặt trời lặn hay đâu đó. Cái chuyện hết sức là không có chân lý gì hết. Vậy mà mình tin được. Còn cái điều nghe rất là dễ hiểu mà nhiều người nghe không được. Thành cũng biết sao nói. Thành ra tôi nói đây là gọi là tôi nói tôi chơi vậy thôi à. Bài tôi viết tôi chơi là chánh. Tôi nói tôi chơi là chánh mà tôi nói cho tôi là chánh. Quả quần lắm thì có ai bằng lòng nghe thì nghe thử đi. Nghe thử đi thì nó đỡ tốn tiền, mà đây nó đỡ tốn cái đầu óc nghĩ ngợi lôi thôi mà không có được cái gì hết. Đây bây giờ bắt đầu vô bài. Tôi đọc cái bài Thiên Vọng Linh Sản. Thưa thầy, thầy dạy con rằng chích thân ngủ ấm đừng mong được gì. Đấy cho nó các thầy đọc, bởi vì nói đúng là thầy dạy chứ thầy không có dạy. Nhưng mà lâu lâu có nghe thầy nói ngũ uẩn giải không, giảng pháp vô ngã ngũ uẩn giải không. Rồi thỉnh thoảng cũng có nghe thầy nói thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Ngũ ấm vô ngã nghĩa là cái thân ngũ ấm này nó không có gì được gì hết trơn á. Thì thỉnh thoảng con có nghe thầy nói vậy. Thưa thầy, thầy dạy con rằng chiếc thân ngũ ấm đừng mong được gì. Có, lâu lâu có nghe vậy. Giờ tôi đọc hết nguyên bài cái đá rồi tôi sẽ nhắc nhở từng ý. Kinh truyền ngũ ấm hữu vi, bọt bèo quyến mộng còn gì hương linh. Giờ đây con có vong hồn, đây vấn đề đó, hồn vong linh vị dành tên con, thỉnh con cố thủ linh sàng, tháng ngày cúng quải đường hoàng ấm no. Thưa thầy, con phải nghe ai? Nghe thầy, nghe Phật, rẽ hai con đường. Phật rằng ngũ uẩn giai không, hòa tan vũ trụ quyện mình pháp thân. Nghe thầy thì có chỗ dừng chân, linh sàng long vị lân quanh tà đồ, hay là lân quanh ta bà, lân quanh ta bà cũng được. Phân vân con quá mơ hồ, xin thầy chỉ rõ đường nào con đi. Đây cái bài này nói lên hai cái mặt đối lập, hai bên nó mâu thuẫn lẫn nhau giữa nghe thầy và nghe Phật. Đấy, bây giờ ta đi từ câu đây nè. Thưa thầy, thầy dạy con rằng chiếc thân ngũ ấm đừng mong được gì, kinh truyền ngũ ấm hữu vi, bọt bèo quyến mộng còn gì hương linh. Thế thì đến câu này là dẫn lên là cái ý tứ là thầy đã dạy con, mà theo cái tinh thần kinh điển mà thầy dạy đó, kinh truyền dạy rằng là ngũ ấm là hữu vi. Ngũ ấm là bởi vì ngũ ấm là nó thuộc về hữu vi pháp, mà Phật đã từng dạy cũng như thầy dạy con là nhất thiết hữu vi pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ, như điện, như ba tiêu, như càn sát bà thầm, như thủy trung nguyện, như cảnh trung tượng, như dương diệm. Thế là thực tướng của giảng pháp là vô. Thầy theo kinh điển là dạy vậy, mà thỉnh thoảng thầy cũng có nói sơ sơ cái ý tứ đó. Mình ngủ ấm hữu vi giờ thì bọt bèo quyến mộng được còn gì là hương linh. Vậy mà bây giờ là có hương linh là từ đâu mà ra thưa thầy? Đó, hương linh này là hữu vi pháp hay là vô vi thầy? Nếu nó là hữu vi pháp thì là ngũ ấm vô ngã thầy. Nếu nó là hữu vi pháp thì nó là như mộng, như quyến, như bào, như ánh, như lộ, như điện thầy. Thế thì bây giờ hương linh này từ đâu mà ra? Đó, làm sao mà thầy trả lời cho được? Vậy mà Phật tử vẫn bằng lòng tâm sự nhờ thầy đấy. Một cái nghịch lý vô cùng kỳ quặc. Chỗ đó là cái chỗ mà phải thiền định mới thấy. Ngũ uẩn giai không, ngũ ấm vô ngã. Vậy mà giờ này con có Cái lên sàn là sao? Cái phần ngủ ấm đừng mong được gì. Nó vô ngã mà, nó không còn cái gì hết. Ngủ ấm nó thuộc về hữu vi. Vì là hữu vi cho nên nó là vô ngã. Mà hữu vi thì nó là một pháp ở trong vạn pháp. Thế thì vạn pháp giải không, duyên sanh như quyển. Thế thì mà bây giờ đây là con còn cái gì để mà leo lên cái linh sàn này, để mà ngồi đó mà ăn đó mà hưởng đó là sao? Cho nên là bọt bèo, nguyễn mộng còn gì là hương linh đi mà sao bây giờ con có? Mà nếu có thì thầy tụng kinh để thầy đưa hương linh của thân nhân con đi về cảnh giới cực lạc. Vậy thì có đi thật hay không? Nếu có đi thật thì còn tạo cái bằng linh, cái linh sàng để làm gì? Rồi nếu như không đi thật thì tụi con cần gì phải mời thầy tới đây để tụng rồi phải công đức. Mà công đức thì địa tạng thì 300 ngàn bộ, mà địa tạng thì là 5 triệu bộ, 3 triệu bộ, còn Di Đà thì 200-300 bộ. Thế thì nếu mà không đưa đi được đó, thì là con thỉnh cái đó, thỉnh mấy thầy lại để làm gì? Mà nếu như thật sự mình là mà thỉnh mà tụng mình linh đó, thì là tụng một lần đầu tụng thì thân nhân con đã siêu rồi. Nhưng mà thật sự là cái linh sàn này là phải để cho tới bảy thất cũng chưa dọn. Và để thông thường đó thì phải nấu cơm cúng tới 7 thất à. Mà còn hơn nữa, hồi nhỏ tôi đó, ông bà ngoại tôi mất, hình như là trong nhà cúng tới 100 ngày là phải. Mỗi ngày đều nấu cơm cúng cực khổ cho con cháu hết sức. Nó không cúng. Mà cúng thì là cái chén giữa là một đồ đũa, còn hai chén hai bên đó là một chiếc thôi. Hỏi tại sao vậy? Thì mấy thầy họ dạy, mấy thầy là mấy ông thầy chùa đấy. Thầy dạy cho nên mình cúng như vậy đó thì cái vong linh của ông bà mình đó thì mình để một đôi đũa để lên gấp ăn cho nó mau giống như bình thường vậy đó. Còn hai bên đó gọi là hai cái đứa kem. Chứ kem đó người ta giải nghĩa là bên hai bên dai giác. Mà khi mà mình chết rồi, hai bên dai giác nó là một cái thứ quỷ đói. Nó cũng như mình là thành ma, thành quỷ, thành thanh hồn vậy đó. Cho nên là nó cũng dành ăn. Mà nó dành ăn với mình đó, thì phải để cho nó một chiếc đũa thôi. Đặng nó gấp là tạch tiểu, là tạch tiểu. Nó sơm vậy, không có lũng, khí khô gì chân đó. Thì nó ăn chậm. Thì cái vong linh của ông bà thân nhân mình đó mới hai đôi đũa thì gấp mới nhanh hơn, ăn nó mới no. Chứ còn không là hai cái đứa kem quỷ sứ này nè, nó giật nó ăn đấy. Hồi đó tôi còn nhỏ, chừng 9-10 tuổi gì đó, bà ngoại tôi mất thì tôi còn nhớ, chứ ông nội bà nội không còn, tôi không có cúng, không thấy, ông ngoại cũng không biết luôn, chỉ có biết cái bà ngoại tôi. Mà cúng rõ ràng là cái chén giữa là chén cơm nhiều mà lại một đôi đũa, còn hai cái chén hai bên đó thì có một chiếc à. Chưa kể là mấy ông thầy chùa nói còn ác ôn nữa, tôi bây giờ tôi còn hận đấy. Họ bảo rằng cái hồi mà bà ngoại tôi chết đó là lấy một miếng cơm, chừng nửa chén cơm vậy đó, để trong trên cái đầu. Trong cái đầu gọi là cơm trong đầu. Rồi mấy ông thầy chùa đó cũng dạy rằng là cái cơm trong đầu đó mình lấy mình phơi khô đi, để khi nào mà cái hùng thư mà nó dậy, trời Phật ơi, tôi nghe cái chữ đó tôi sợ vô cùng vô tận. Cái hùng thư mà nó dậy mà nó lỡ đụng người nào thì chết người đấy. Mà lỡ nó đụng chết ra thì lấy cái cơm trong đầu này nè mà hòa vô thùng nước rồi cho uống thì là sống dậy được, còn bằng không là chết luôn. Ôi nghe sợ ơi là sợ. Mà cái chữ hùng thư đó họ nói khi mà hùng thư đó về đó thì ngay từ cái mã đó nó bay là vô trong nhà. Mà cái hùng thư đó nó có thể là một cái màu mà sau này khoa học thì gọi là linh tinh. Cái chất linh tinh nó sinh sâm từ trong mấy cái nghĩa địa mà trời mới mưa đó, thì cái chất linh tinh nó xuất hiện dễ thấy lắm. Nhưng mà mấy anh thầy chùa không biết chất linh tinh là gì đâu, nó đang nói như con đom đóm vậy đó, nó cái màu như con đom đóm to vậy đó, đom đực, đom cá vậy đó, bự con nó bay về xanh xanh. Cho nên kể từ ngày bà ngoại tôi chết rồi là tôi không dám nhìn đom đóm nữa, gặp đâu là sợ đó. Mấy ông thầy chùa nói cái đó là cái hùng thư đó, làm tôi sợ quá sức, thấy đom đóm là sợ. Không biết là cái hùng thư chừng nào nó vô mà nó đụng, lỡ nó rượt mình nó đụng cái chết, mà hồi nhỏ thì sẽ chết dữ lắm chứ không phải như giờ. Bây giờ mà nếu mà có thật hùng thư mà nó đụng cái chết, tôi còn chịu nữa, là chết mau, chết nhanh, chết gọn, tôi thích lắm. Nhưng mà kiếp đâu cho ra hùng thư. À, cái chữ hùng thư đó, tôi khổ sở tôi tới mấy chục năm mà, cho tới mà là cái tù hát mà tiếng trống Berlin đó tôi mới ngộ ra cái chữ hùng thư đó là mấy ông thầy chùa nói tầm bậy đó nha. À, chùa nói bậy đó, chữ hùng thư không có cái, nó như con đom đóm mà là như lân tinh gì cả đâu. Chữ hùng là giống đực, là cái chất tinh qua, là cái nhụy qua thuộc về cái qua giống đực. Còn chữ thư là thuộc về giống cái. À, cho nên là cái người mà người nam nhi mà nó có cái ý chí là độc đáo đặc biệt, khôn ngoan lanh lợi và có nhiều cái thông minh trí huệ, tôi gọi là anh hùng. Người cương nghị quả cảm tôi gọi là anh hùng. Chứ anh đó là cái nhị hoa của cái loại giống đực. Nó là cái tinh hoa, cái đẹp đẽ của cái bông hoa, tôi gọi là anh, tôi gọi là hùng. Tinh hoa đẹp đẽ, cái chí khí, cái người quả cảm của người nam, ta gọi là hùng. Còn cái người mà người nữ mà có cái thông minh trí tuệ cũng là tinh hoa của bên giới nữ, ta gọi là thư, là thư. À, thành ra là trên chắc đó, trên nhị đó là mình phải làm sao thế nào mà để mà bộc lộ cái ý chí anh hùng ra, mình cũng là một bậc anh hùng trong thiên hạ, để mình đánh đuổi cái giặc Tàu. Rồi tự trên nhị sửa lại, mình chuyện gì mình phải nói anh hùng chị, mình phải nói anh thư chứ. À, mình là một bậc anh thư, mình cũng là người yêu nước sông nòi, mình đánh đuổi bọn giặc kia thì anh thư chứ, mình mới nói anh hùng chi mà mình sửa lại đó là nữ anh hùng. Mình nói anh thư cái là xong rồi, khỏi nói nữ anh hùng. Thế là tôi nghe cái tuồng đó tôi mới ngộ là anh chết rồi. 6-70 năm trước tôi nghe mấy ông thầy chùa nói bậy, nói rằng cái hùng thư mà nó bay vô cái nó đụng chết cái rồi phải lấy cơm trong đầu mà uống ra thì hết chết rồi thì sống lại đó. Tôi mới nhớ là thế là mấy thầy chùa nó bậy, làm tôi sợ bao nhiêu ngày tháng. Thế rồi chứ anh là chứ hùng á, anh hùng mà chứ hùng là ý chí của nam nhi, là người cương nghị quả cảm, người tài đức ân oai đầy đủ thì gọi là người trượng phu, là người anh hùng. Còn bên nữ mà cũng tài đức ân oai, cũng ý chí là khôn ngoan, thương dân yêu nước, để làm cái việc mà giúp nước lại dân, thì cái người đó ta gọi là anh thư, mà khỏi cần nó nữ anh hùng. À, cái tuần đứng trong mê linh đó, tôi phát hiện ra cái chữ đó. Cho nên mình học thuộc lòng, mình nghe thuộc lòng, mình nhớ cái gì đó, rồi có khi là lâu ngày mình mới hiểu ra được, mình mới tỏ ngộ được. Thì đạo Phật cũng vậy đó, mình cũng phải học lâu ngày chài tháng, nó quân tập thiệt là sâu sắc trong đầu mình đó, rồi mình mới tham thiền, rồi nó mới bừng sáng cái trí tuệ đó ra. Cho nên tôi nhớ cái đó mà tôi dẫn thầy chùa tới bây giờ đó, nói bậy như vậy đó làm tôi sợ hãi hùng luôn. Là hồi đó bắt đầu đớn chơi khoái lắm, bắt bỏ vô trong cái da chai rồi nó chớp vậy đó. Hồi xưa đâu có đèn pin, rồi cầm cái da chai nó đi chơi, ôi hãnh diện lắm, giống như cái đèn pin vậy. Mình tưởng tượng như mình có cái đèn pin vậy, nhưng mà kỳ thật hồi đó chưa có đèn pin không biết. Nhưng bỏ được đến chừng vài chục con trong cái ve, cái nó chớp thì mình đi chơi. Mà bây giờ ông thì chuộng nó bậy, ông nói là cái hùng thư nó bay là vô nhà, cái nó lên bàn thờ mà nó đụng ai chết đấy, khủng khiếp hãi hùng. Cho nên tôi hẳn thầy chùa tới đó tới giờ, từ đó tới giờ tôi làm thầy chùa đó, mà tôi hẳn thầy chùa là vậy đó. Nó dạy bậy quá ra, nó làm tôi sợ, nghĩa là sợ ghê hồn lắm. Đi đâu nhìn cái má cũng sợ luôn, sợ hùng thư ở dưới nó bốc lên, biết chừng nào lên thì chừng nào mình tránh đây. Mày đặt cái cơm trong đầu nữa chứ, rồi cất cái túi cơm này lâu vậy đó, rồi lâu ngày mình cũng quên rồi, không biết rồi là bỏ đâu. Mà có đụng ai đâu, nó có cái hùng thư gì đâu mà đụng. Cái đó gọi là quyến hoặc quan đường, gọi là mê tín dị đoan, nó làm đầu độc cho con người ngu si. Cho nên cảnh giác mang về chùa đó, tôi là buồn lắm, là có những cái tôi không chịu vậy đó. Vậy bậy nhiều lắm mà Phật tử đâu có biết, là sao biết được, thì giờ đâu mà học Phật mà cũng có thầy giỏi để dạy nữa, là sao biết được. Đấy, thế thì là cái đoạn đó ha. Thưa thầy, thầy dạy con rằng chiếc thân ngũ ấm đừng mong được gì, tinh truyền ngũ ấm hữu vi, bọt bèo quyển mộng còn gì là hương linh. Đó, nói tới đó là mở đường để rồi mà đánh đổ rồi đó, không tin hương linh nữa đó nha. Giờ đây con có vong hồn, hồn vong linh dị đành rành tên con, đấy chết rồi. Thầy chùa bài đặt rồi, bài đặt có vong hồn rồi có hùng thư rồi, giúp bài gì rành rành rồi, phục gì vong. Nam thì là giúp chánh độ hiển linh, còn nữ là giúp chánh tiến hiển linh, mà tật cái là không được đó nha. Phục gì vong chánh độ hiển linh trần gian a, nhất vị thần hồn thọ tam quy y. Nhất vị thần hồn thọ tam quy y. Hồi xưa nó còn để cái quận nào nữa chứ, Kinh Triệu quận là Trần Đô quận là Thanh Liêm quận gì đó, cái quận đó ở bên cái thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc á, nó có được cái quận vậy đó. Mà để cái linh hồn đó, người dân Nam mà để cái linh hồn đó, là Kinh Triệu quận, cái Trần Lưu quận, là nhiều đó, gọi là ba tấm đấy. Mỗi một cái họ vậy đó, là có một cái quận riêng, dứt chữ đó vô thì dứt vị là thần hồn chi vị. Hay Nam mà phải dứt là nhất vị thần hồn, còn nữ thì nó nhất vị tính hồn chi vị. Còn phân biệt cái chữ vậy đó, cho nên là làm lộn xộn dữ lắm, không cần thiết. Phục gì trong chánh tiến, đàn bà phụ nữ thì biết chánh tiến hiển linh, nhất vị chánh hồn chi vị, phải giúp với bà vị đàng hoàng. Giờ đây con có vong hồn, hồn vong linh dị đành rành tên con. Nói cái tên thôi là cũng không có chân lý gì hết. Nhưng bà vị rành rành là chánh hồn hay là linh hồn cũng đã là chuyện vô lý rồi, không cần phải nói chánh với linh. Hồn còn không có mà cần gì mà phải chữ chánh hồn hay là chữ linh hồn. Nam mà linh, nữ là chánh, bày đặt ra như thế. Cái tên thiệt của người đó thì còn không có mà. Nó giống như cây cỏ ngoài trời, ngoài vườn vậy đó. Cái cây đó các vị mà hái luộc ăn, các vị nói là cây cải trời. Rồi cái cây kia cũng luộc ăn được, gọi là cây cải đất. Rồi có cái cây mà không ăn được thì gọi là cây cứt heo. Rồi cái cây mà đụng vô nó ngứa ngáy gọi là cây nàng hai. Chứ có cây nào là có cái tên nàng hai cải trời cải đất gì đâu. Còn nói cái cây cỏ là gọi là cỏ mần trầu hay là cỏ mầm trầu đó, cho tới bây giờ cũng không ai nói trúng. Mà người ta nói rằng là mấy ông thầy làm đám là uống cái nước cỏ đó nó thanh cổ. Bữa hổm có đệ tử nghe tôi giảng rồi lấy cái cỏ mần trầu nó đâm cho tôi uống trà đó, ơi nó phá bụng tôi 2 ngày muốn chết luôn. Tới chừng phát hiện ra nó nói rằng là tại hồi đó ta uống lần có chút xíu rồi chừng vài muỗng cà phê để cho nó thấm cổ, nó có công dụng mát cổ, nó thanh tiếng người ta làm đám. Còn thầy thì phải uống lần cái cả ly, mà tại bữa hổm không dám nói. Thầy uống cả ly cho nên nó phá bụng 2-3 ngày tôi chút xíu đó là tôi tê liệt luôn rồi đó. Mà có mần trầu hay là mần trầu nói cũng còn không biết được mà nói nè. Cho nên là kinh điển ta gọi là nhất thiết. Nhất thiết chi pháp tùng bổn dĩ lai ly văn tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly tâm dương tướng, tất cánh bình đẳng, duy thị nhất tâm cố danh chân như. Các pháp tự đó là chân, tự đó là như, nói như thế nào là để nó như thế. Còn mình kêu nó cái tên gì đều là tật hết. Cũng như con người của mình đây là gọi là một sắc hữu thú, chứ gọi là người cũng không trúng nữa. Mình gọi là mình là người chứ còn cái từ người nó chẳng là cái gì cả. Mà kinh điển gọi là sắc hữu thú, nghĩa là một cái chỉnh thể, nó hoàn thành là gì vậy đó. Nội sắc hữu thú cũng là cái tên thôi chứ cũng không trúc. Thì nói là vậy đó. Gọi là tánh nó như vậy đó. Rồi tướng nó như vậy đó. Rồi thể chất nó như vậy đó. Rồi công năng nó như vậy đó. Rồi lực dụng nó như vậy đó. Rồi cái nhân của nó ra như vậy, nó thành ra như vậy. Rồi cái quả nó như vậy đó. Rồi số sáu nó như vậy là như vậy. Mà nói cái gì cũng đều không trúng. Thế thì là chỉ chánh hồn với chỉ thần hồn chịu gì mà phải sợ. Rồi cái tên A, tên B, tên C gì đó, ai giữ gìn cái tên đó? Ở trên mặt hữu quy pháp thì là về mặt chính trị, về mặt cai trị thì chính quyền người ta làm cho có tên của họ, có người giữ cái bộ đó, giữ cái bộ sổ đó. Thì nói tên nó họ người ta truy ra, thậm chí là tên họ rồi là và làm giấy chứng minh nhân dân phải in dấu tay nữa, chứ tên họ không trúng. Người ta đổi về dài, muốn đổi lúc nào đổi thì lấy gì mà làm căn cứ. Cho nên là khi mà cái giấy chứng minh nhân dân người ta mới in dấu tay. Mà in dấu tay cái chuyện tầm thường là ta in có 2 ngón thôi, chứ mà một con người á làm dấu giấy chứng minh nhân dân ta in 10 ngón cơ. Để mà nếu mà lỡ có trộm cướp hoặc gì đó và có thành tích xấu đó, người ta dựa vào cái người ta truy nã, rồi người ta phăng vào cái dấu tay đó để người ta bắt. Thế thì cái đó ta có giữ bộ, chứ còn như là Diêm Vương hay Quỷ Sứ hay là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, đâu có giữ cái bộ nào đâu. Đâu có lăn tay đến chỉ gì đâu. Thế thì là cái tên không có ăn thua gì hết á. Tên nó trùng nhau hằng hà sa số. Hiện giờ là ở trên cái mặt địa cầu này nó có 8.4 tỷ người, thì nó có 8.4 tỷ cái tên. Nhưng mà cái chỉ 8.4 tỷ đó là tôi mới nghe hôm nay đó, là không phải đó. Ai đó nói vậy chứ không phải là bây giờ là 8.4 tỷ, mà tôi nghe là Liên Hiệp Quốc trong cái chương trình mà kế hoạch hóa gia đình và dân số đó, người ta nói hình như không tới 8 tỷ, chưa tới 8 tỷ, mới 7 tỷ mấy gì đó. Mà hôm dài thì tôi cũng nghe Phong Thanh vậy nói trên dưới 8 tỷ gì đó, thì tôi nói vậy chứ còn không có trúng cái gì hết á. Trên đời này không dễ gì nói trúng. Bây giờ nói là 8 tỷ đi, ngay cái lúc tôi nói đây là có đẻ ra cả mấy chục đứa trên thế giới rồi. Vậy thì cái lời nói 8 tỷ của tôi có đúng là không? Do vậy cho nên là tôi nói mình nói không có cái gì trúng hết là trúng. Còn mình đòi cái mà mình nói cho trúng đó thì không trúng. Mà mình biết là mình đang nói trúng, mà mình phải hiểu rằng người ta nói mình đang nói trúng, chứ kỳ thật là mình nói không trúng là trúng. Còn mình nói trúng là không trúng. Tôi đang nói vậy là tôi đang nói là 7 tỷ rưỡi đi. Trên thế giới hiện giờ người ta đẻ ra là cả chục đứa. chục đứa tụi nó ít rồi, tụi nó chèm nhiều thôi chứ còn hơn nữa, thế thì là có túc đâu. Đấy, cho nên cuộc đời đừng có quan trọng gì hết á. Giết cái linh hồn cái bà dị rồi đó, không có ăn nhầm gì hết á. Đừng có tin mấy ông thầy chùa làm cái đó. Còn tin giết cái sớ đó rồi đọc cái tên mình trè nhắc ở cái tùng loạn đã thiên khê rồi mấy quỷ thần đó, chính cái gì sao đó. Lào cái đô mặt đất đó, nó đi kiếm trần ai đó, nó độ tật bậy người ta không muốn độ nó cũng độ nó thì sao? Người ta không muốn cũng sao? Người ta không tin cái đó. Mà nó a thằng phù lợi bởi vì tên trùng là Nguyễn Thị Mai, cái này nó lại nó độ người ta, nó phù hộ người ta, ta đâu có chịu. Ta yêu người nào thì là ta bằng lòng là yêu thì ta mới chịu yêu, chứ ta không chịu yêu lại yêu đại người ta vậy đó. Nếu ta yêu ta đâu có chịu. Lấy chồng cái vợ cũng vậy chứ, còn cầu nguyện cũng vậy chứ. Người ta cần giúp đỡ thì lại giúp đỡ mới được chứ. Đây trùng tên cái rồi lại a thằng phù lại giúp đỡ, ta đâu có chịu. Trùng tên biết bao nhiêu mà nói, Nguyễn Thị A, Trần Bi, Thị B, Triệu Thị C, vân vân và vân vân. Cho nên cái tên nó có nhầm cái gì hết á. Vậy mà bây giờ đây nè, hồn vong linh dị đành dành tên con, đành dành tên con với tên con nó trùng biết bao nhiêu nói. Tên tôi đây là hồi nhỏ tên tôi khác rồi. Rồi khi mà làm xui mà cứ vợ cho anh tôi là cái thằng cha xui đó, nó lại cái nó trùng cái tên tôi. Rồi cái rồi ở nhà mới tịch thâu cái tên tôi, mới bỏ qua cha xui kia. Thành ra rốt cuộc là tôi không có tên, rồi để tôi là tên Nguyễn Văn Sáu. Tôi nghe tôi không hợp đó nha. Bởi vì trong nhà mình thứ sáu, rồi giờ lấy tịch thâu cái tên rồi để cho cha xui. Để cho cha xui kia thì ở nhà quê, ở Sài Gòn, ở thành phố lớn thì cái tên ai cũng nó trùng thiếu gì không nhầm gì hết đó. Mà ở quê là trùng một cái tên vậy là họ quý giá vô cùng à. Tên tôi là tên Thuần á, mà có thằng cha xui đó tên Thuần cái rồi tách thô cái tên tôi để cho cha xui kêu tôi là bằng thằng Sáu, thằng Sáu. Rồi bây giờ trong giấy chứng minh nhân dân của tôi là Nguyễn Văn Sáu, tôi nực nổi cái tên đó lắm đó. Nhưng mà tôi nói như vậy có nghĩa là nhất thiết chư pháp tùng mẫu nghĩa là liên văn tự tướng, thì người ta kêu mình Nguyễn Sáu thì cũng đâu có sao đâu, cũng sống tới năm ngày 81 tuổi rưỡi ở đây có sao đâu. Nhưng mà mình không hả, bởi vì cái tên Sáu đó, cái chữ đó chữ nôm, chữ Sáu đó theo chữ Tàu là phải là chữ Lục à, chữ Lục là Sáu. Mà nhất gì tên tướng Vũ Lục đó thì mới là chữ, còn cái chữ 1 2 3 4 5 6 đó là tiếng nôm. Mà tôi là tôi học chữ Nho hồi nhỏ, mà cái phong tục Việt Nam mình cũng như Trung Quốc á, cái tên mà nghe cái tiếng chữ á, chữ Hán á thì mình nghe đẹp hơn, mà mình kêu tiếng nôm thì mình nghe làm như nó hơi không được đẹp lắm. Thí dụ như Thăng Long Thành Hoài Cổ ha, Thăng Long là tôi mới đọc cái tờ gì trời, Thăng Long mà có lúc là chính trị mà họ thay đổi cái chế độ rồi, họ lấy viết chữ Long là Thẩm Dưỡng á, bậy dữ á, cái ông chính trị nào nó đổi cái đó tham vọng vô cùng. Thì của người ta chữ Thăng Long là rồng, con rồng lên đó, thì để chữ Long nó đi, là có một giai đoạn nhà Lê đó, nhà Lê gần Mạc Lê đó, rồi bước qua cái ông gì khác đó chiếm đoạt dân sang, rồi đổi chữ Long lại là Thẩm Vượng. Ui trời, nghe lôi thôi quá. Cho nên là cái chữ Thăng Long đó là nghe nó hay. Thăng Long Thành rồi như là Hà Nam, Hà Đông, là Hà Tây, là Hà Nội, rồi Thừa Thiên vân vân, cái tên nó nghe hay. Mà cái tên là thí dụ nghe nó Sóc Trăng là mình nghe không được khoái, bởi vì cái tên Sóc Trăng đó là cái đó không phải tiếng Hán. Thành ra mình cũng có cái chấp mắt đó, nhưng mà thật sự là không có dính dáng gì hết. Vì vậy mà cái chữ cái tên mình ở trong cái bài vị nó không nhầm gì, đừng có sợ. Trùng nhiều lắm, ai độ ai cho được. Thế thì hồn vong linh vị đành dành tên con là không có ý nghĩa gì hết, không có sợ gì hết, cũng chẳng có gì cần thiết. Thỉnh con cố thủ linh sàng, tháng ngày cũng quải đường hoàng ấm nọ. Thỉnh hương hoa thánh ni nhất tâm phụng vĩnh phụng thánh phục vì dòng chánh độ hiển linh nguyện dân tí nhất vị thần hồng lai đáo linh sàng thọ tài hướng thực cúng dường chen ở từ tôn khởi thân đảnh lệ tam bái. Em vị đàng hoàng đó, có tên con đàng hoàng đó, thầy cúng đàng hoàng đó, kêu con thỉnh con cố thủ linh sàng, bởi vì lai đáo linh sàng thọ tài hữu thực, phải cố thủ đó và ăn chứ. Thỉnh con cố thủ linh sàng, tháng ngày cúng quải đường hoàng ấm no. Thế thì thưa thầy sao? Phật dạy ngũ ấm vô ngã, giảng pháp dạy không, dương sanh như quyển. Mà giờ này, các thầy lại thỉnh con cố thủ linh sàng, thọ tài hưởng thực, đàng hoàng ấm no, vậy là sao thầy? Thưa thầy, con phải nghe ai? Nghe thầy, nghe Phật, rẽ hai con đường. Phật ra thì nói không có. Ngũ ấm vô ngã, ngũ quẩn dạy không. Tùy nghiệp, tùy theo cái nghiệp thiện nghiệp ác của mình mà thọ báo, như tôi nói hồi ban đầu đó, nó hòa tan trong vũ trụ. Địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, công đại, kiến đại, thức đại, bãi đại đó, nó xả về trong vũ trụ bao la. Rồi tùy theo cái phước, cái nghiệp thiện hay ác, hay ác là thì nó tìm lên những cái điều kiện ác, thiện đó thì nó tìm ra những cái điều kiện thiện mà nó hòa hợp trở lại. Nhân duyên chia ly thì gọi là diệt, nhân duyên hòa hợp thì gọi là sanh. Thì tất cả cái tánh thiện nó hòa hợp với tánh thiện thì nó sanh thành là một cái sắc hữu thú là người thiện. Còn cái tánh ác thì nó hòa hợp với cái chất liệu ác, nó thành là một cái sắc hữu thú ác. Đó là nó theo cái tánh quy quy luật đồng chủng thì nó tương tầm, đồng tánh là nó tương cự, dị tánh là nó tương hấp, đồng năng là nó tương bội, dị năng là nó tương đẻ. Tùy cái tánh của nó cần thiết với nhau, nó tự tìm nhau, nó hút nhau, nó hòa hợp nhau mà nó sinh ra một cái sắc thủ thú, tức là một con người. Mà không nói là đời sau là bao giai, như tôi nói hồi nãy đó, là ngay rõ cái cấp vậy nè, là đã có quá khứ hiện tại vị lai rồi. Cho nên mình có thể mình vừa mất đây có thể sanh kia được đấy, chứ không phải nói đời sau. Càng không cần nói phải chờ mấy triệu năm sau mới di lặc, mới là giáng sanh, rồi mình mới đầu thai vô trong cái thời điểm mà Đức Phật di lặc hạ sanh để mà tu nữa. Nói cái đó không cần thiết, cái đó không có chân lý gì hết. Đà, thỉnh con cố thủ linh sàng, tháng ngày cúng quải đường hoàng ấm no. Thưa thầy, con phải nghe ai? Nghe thầy, nghe Phật, rẽ hai con đường. Đấy. Rẽ hai con đường. Đây, Phật rằng ngũ quẩn giai không, Phật thì dạy ngũ quẩn giai không, ngũ ấm vô ngã, hòa tan vũ trụ quyện mình pháp thân. Mình có thể trở về pháp thân của mình đó nha. Nếu mà mình tu tập những cái việc lành, cái hành lành, mình có thể tự trở về với cái pháp thân thanh tịnh của mình. Hôm qua mới là mẹ con hay quá, không biết để đâu rồi. Mình có thể trở về với pháp thân của mình ấy. Thôi kiếm bắt không được, bữa khác kiếm. Phật rằng ngũ uẩn giai không, hòa tan vũ trụ quyện mình pháp thân. Cái thân của mình đây gọi là thân ảo quá. Mà cái thân ảo quá này là nó là cái hiện tượng duyên sanh từ nơi cái thân, từ nơi cái pháp thân. Pháp thân là chỉ cho cái thân, đó là chỉ cho cái thể thường lạc ngã tịnh vĩnh viễn không bao giờ mất. Cái thân đó là cái thân bất biến, không bao giờ mất. Còn cái thân ảo hóa của mình đây đó gọi là cái thân hiện tượng tùy duyên. Cho nên quyền giác thầy sư nói là tuyệt học vô vi, nhàn đạo nhân bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức Phật thân. Bực tuyệt học vô vi nhàn đạo, vọng tưởng không trừ, chân như không cầu, vọng không cầu, tưởng chẳng cầu chân, tức là vọng không cầu, chân như cũng không cầu, không cầu chân như. Tánh của vô minh và Phật tánh không hai. Phật tánh ấy chính là thật tánh của vô minh ấy. Ồ, thế thì hàng ngày mình sống trong vô minh đó, nhưng mà vô minh nó cái tánh, cái thật tánh của vô minh là Phật tánh đấy. Cũng như là cái tánh của phiền não vô minh mà mình sống hàng ngày đó, vui mừng buồn giận thương ghét khổ đau đó ha, cái đó là hiện tượng duyên sanh. Cái đó nó giống như là kinh Đăng Nghiêm gọi là nó là khách trần phiền não, nó như khách, nó như trần. Trần là bụi bặm, bụi bặm mình ở trong nhà, buổi sáng mình lấy chỗ lông gà hay lấy cái gì đó mình quét ra, nó bốc lên, nó bay lên ngùn ngút của trong những cái ánh sáng mà nó lầm trong trong nhà đó, mình nhìn mình sẽ thấy bụi bụi đầy hết trơn. Cái đó gọi là bụi đó. Bụi nó bốc lên là nếu có ánh sáng dọi vô mình thấy bụi đầy nhà hết trơn. Cái đó gọi là trần. Còn khách là người ta tới, tới là chơi, tới là thăm gì đó, rồi lát người ta về, gọi là khách. Mà kinh Lăng Nghiêm Phật dạy rằng là cái phiền não vô minh đó, cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn khổ đau của mình đó, nó ví như là khách, ví như là trần vậy đó. Nó ví như là bụi vậy đó. Cái đó nó không có ở luôn được, nó không có trường tồn được. Bụi nó bốc lên vậy đó, mà lúc mà mình thôi quét, thôi lau dọn á, thì tự nó rớt xuống hết, nó lấm xuống là thành cái không khí nó trong lành lắm. Chứ nó không có bay hoài được. Đụng chạm, quét, tước, dọn dẹp thì nó bay bốc lên. Còn hay không đụng chạm thì nó lắng xuống. Cho nên mấy cái phòng nghiên cứu người ta làm ở nhà thiệt kín, rồi người ta để cho nó lấm xuống hết. Chứ còn ở trong cái chỗ bình thường là vi trùng vi khuẩn nó bay nó bốc lên, rồi nghiên cứu mà làm những cái gì sạch sẽ đó là bị nhiễm khuẩn hết cũng được, là tại vì cái bụi nó bốc lên. Còn ta làm cái phòng nghiên cứu của y học của bác sĩ đó là bụi ta không cho nó bốc lên được, cho nên nó không khí nó mới thanh, nó mới là không có vi khuẩn. Thì cái phiền não vô minh của mình đó, nó đến rồi nó đi, nó sanh rồi nó diệt, nó có rồi nó không, nó bốc lên rồi nó rớt xuống, cho nên ví như khách trần. Còn cái thể tánh tịnh minh của mình là cái chân tâm thường trú của mình, là ví như là cái phòng là nghiên cứu của các bác sĩ vậy đó, không có bụi, để ví cho cái chân tâm thường trú của mình là nó giống như là cái bầu không khí mà bụi lắng xuống hết vậy đó. Cho nên là cái thân ảo hóa của mình đây là cái hiện tượng của cái tánh bất biến, hiện tượng tự nhiên, nó phát sinh từ cái tánh bất biến. Nó ngược lại là từ cái thể bất biến nó lại duyên khởi ra cái tánh sinh diệt tùy duyên. Giống như sóng mòi bong bóng bọt của biển là cái hiện tượng tùy duyên, nó duyên khởi, nó sinh ra từ cái thể tánh phẳng lặng như gương bất biến của nước biển vậy đó. Tình là Phật rằng ngũ quẩn gia không, nó hòa tan vũ trụ quyên mình vào pháp thân. Ảo hóa không thân tức pháp thân, thân ảo hóa với pháp thân cũng vậy. Ảo hóa thân là hiện tượng của pháp thân, biển pháp thân ví như bản thể vô cùng, thân ảo hóa tựa như sóng mòi lao sao trên mặt nước đó. Mình học tới cái này cái điều mình nhớ tới chứng đạo ca của Quỳ Giác Thiền Sư. Cho nên là mình học Phật thì mình phải nghiên cứu nó nhiều là vậy đó. Rồi cái là tự cái tiếng của mình là luôn luôn nó nằm ở trong kinh, trong điển, rồi mình có chánh niệm, chánh tư duy, lần lần nó không còn khó nữa. Thành Phật rằng ngũ quẩn giai không, hòa tan vũ trụ quyện mình pháp thân, nghe thầy thì có chỗ dừng chân. Nếu nghe thầy thì có chỗ dừng chân. Thầy kêu con, thầy kêu vong hồn con, Phật đánh bụng vị vong chánh đội, em linh nguyện văn tí nhất vị thần hồn lai đáo linh sàng, thọ tài hưởng thực cúng dường đó. Lai đáo linh sàng tức là có chỗ dừng chân đó. Nghe thầy thì có chỗ dừng chân, linh sàng linh vị lanh quanh ta bà. Đại linh lanh quanh ở trong ta bà hay là lanh quanh ở trong tà đồ, ở trong cái đường tà đó. Nghe thầy thì có chỗ dừng chân, dừng chân là cái linh sàng đó, lai đáo linh sàng, thọ tài hưởng thực, linh sàng lâm vĩ mà lanh quanh trong tà đồ. Đấy, tà đồ nó ra nó là con đường tà chứ sao là Phật dạy thì đâu có cái linh hồn nào mà ở luôn ở trên cái linh sàng đó được. Vậy mà phải bảo con cố thủ nó để chứ mang. Đấy. Phân vân con quá phàm, con quá mơ hồ, phân vân con quá mơ hồ, xin thầy chỉ rõ đường nào con đi. Thầy làm sao chỉ được, thầy nói nó không có chân lý gì trên thì làm sao mà thầy chỉ được. Giờ con muốn đi đường nào đó con đi, con muốn đi đường nào đó thì con nghe chánh pháp, con học chánh pháp, con làm chánh pháp, chừng đó là con lựa chọn con đi. Chứ con không học chánh pháp, con không hành chánh pháp, con không chịu tư duy, con không chịu thiền định, mà có tư duy, có thiền định mới có trí tuệ mới là mình mới nhận thức được chân lý, thì mình mới đi con đường có chân lý. Còn không chịu văn huệ, tư huệ, tu huệ, tức là không chịu nghe học chánh pháp, hành chánh pháp, rồi không chịu sống theo chánh pháp, thì con đi con đường là đương nhiên là lanh quanh lẫn quẩn ở trong tà đồ rồi. Nó vậy đó. Cho nên phân vân con quá mơ hồ, xin thầy chỉ rõ đường nào con đi. Thì cái đường con đi là con phải học chánh pháp, con phải hành chánh pháp, con phải sống theo chánh pháp, và con phải nhớ rằng kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do việc nhân. Đời này tự mình định đoạt số phận mình chứ không do ai khác. Cái câu mà tâm sự nhà thầy đó, câu nó không được dùng nữa đó nghe con. Thầy còn làm cho thầy không được cái gì cái cả. Suốt đời ta tụng cầu an, giờ này mình ta đã cầu an khắp ba gia, nghe cầu an khắp ba gia, mà giờ này bệnh tử nó thúc thôi ta, nó buộc ràng ta, nó hành hạ ta, Rồi ta vẫn niệm là Nam Mô Phật cứu cho con với. Cái dân dẫn từ xa không biết tới đâu. Cái dân dẫn từ xa nó không được đâu. Vì không được đâu cho nên thầy mới chết. Chứ nếu mà Phật cứu cho con với mà Phật cứu được thì thầy đâu có chết. Đấy. Cho nên Nam Mô Phật cứu cho con với văn vẫn từ xa nó không được đâu. Thế là sau đó thầy phải chỉ chết thôi. Đấy. Thế thì con đi như vậy đó. Con muốn đi thế nào là con đi. Con phải văn như tư, tư như tu. Phải nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp. Là ngay trong hiện tiền con có niết bàn ở trên mặt đất này. Con có vãng sinh cực lạc ở trên mặt đất này. Quốc dân cực lạc, tịch quan chân cảnh cá trung quyền. Cái nước Phật Di Đà gọi là nước cực lạc, gọi là cõi thường tịch quan, thường vắng lặng, thường sáng suốt. Mà nó ở trong cái chỗ con đi, con đứng, con nằm, con ngồi, ở trong cái thế giới mà con đang ở đấy, chứ không phải ở đâu đâu. Đó, thầy nói như vậy đó, thì con chọn đường con đi đi ha. Bây giờ hết giờ rồi, xin ngừng ở đây. Kính chúc toàn thể Phật tử được thân tâm an lạc và chim ni trẻ là giữ vững bồ đề tâm, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp. Tôi nói như vậy chứ còn là phải văn như tư như tu đấy. Xin chúc tất cả đừng bao giờ nghe lời ai hết. Ai nói cái gì mình cũng đừng nghe, mà phải nghe rồi phải suy nghĩ đúng chân lý mình mới ứng dụng nơi thực hành, chứ không nghe lời hết, kể cả ông từ sau. Xin chúc các vị một lần nữa bồ đề tâm kiên cố. A Di Đà Phật.